sự khôn ngoan và khờ dại trong đời sống này. Chàng Nguyễn Sang.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi một lần ông bà anh chị em đến nhà thờ dân thánh lễ, chính là lúc ông bà anh chị em cùng với quý cha để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Ngài vì biết bao nhiêu ơn lành, hồng phúc Ngài luôn đổ xuống cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta đó là gì? Nếu không phải là công ăn việc làm trong một ngày đã qua, một tuần đã qua, Ngài ban cho chúng ta một cuộc sống bình yên. Và đồng thời chúng ta tạ ơn Ngài vì biết bao nhiêu dự định, những ước mơ tương lai của chúng ta sắp tới, chúng ta đều dâng cho Ngài, phó thác cho Ngài và cầu xin Ngài luôn đón nhận những ý nguyện của chúng ta nếu đẹp lòng Ngài. Và thậm chí đến giờ này chúng ta càng tạ ơn Ngài hơn nữa vì chúng ta được sống trong cái giây phút, trong bầu khí yêu thương. Ngài quy tụ tất cả chúng ta lại trong ngôi thánh đường này để làm gì? Thưa, đó là để được lắng nghe lời Ngài dạy dỗ và đồng thời chúng ta được đón nhận bàn tiệc thánh thể. Cho nên giây phút này trong thánh lễ này, đó là cái hạnh phúc lớn nhất trong một ngày của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Cho nên quý bạn chị em, mỗi một ngày mà không đến nhà thờ được để dâng thánh lễ, không biết lòng của quý bạn chị em nó có bồn chồn, nó có cảm thấy là nó thiếu sót một cái điều gì không? Cái điều này có lẽ là những người lớn tuổi sẽ cảm nhận nhiều hơn, là bởi vì quý bạn chị em, nhất là bạn trẻ ngày hôm nay đi làm mỗi ngày, cho nên chúng ta không có thời giờ để chúng ta đến nhà thờ. Nhưng dù chúng ta không đến nhà thờ đi chăng nữa, nhưng chúng ta cũng có những cái giây phút chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta nhớ đến Chúa, chúng ta cần đến mẹ. Cho nên thay vào cái thời giờ chúng ta không đến được thì chúng ta làm gì? Thưa, đó là chúng ta cầu nguyện và chúng ta đọc kinh lần hạt. Và chúng ta cảm thấy như có một cái sự gì đó nó bình an trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên cái hạnh phúc lớn nhất của người Kitô hữu của chúng ta trong một ngày, đó là được tham dự thánh lễ, đó là được cầu nguyện, được đọc kinh. Và hạnh phúc của người linh mục, đó là mỗi một ngày được dâng thánh lễ. Cho nên dù bận rộn cách mấy cũng phải làm sao để, thứ nhất đó là chu toàn bổn phận của mình, nhưng trong cái tấm lòng yêu thương và khao khát. Cho nên đầu lễ con chia sẻ với bạn chị em, mỗi một ngày sống của chúng ta trong một ngày, từng giây phút đó là sự đợi chờ khao khát để được đến với Chúa trong cái tình yêu của mình dành cho Ngài. Hôm nay chúng ta có thói quen kính nhớ đến thánh tâm Chúa Giêsu, là tình yêu của Ngài được thể hiện qua trái tim đổ máu và nước. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ trong nhà thờ, trên cây thập giá, Chúa đã chết cho nhân loại, Chúa đã chết cho chúng ta. Và bài học ngày hôm nay Ngài dạy chúng ta trong trang tin mừng này đó là gì? Đó là sự tỉnh thức và đợi chờ. Có lẽ quý bạn chị em đã nghe rất nhiều lần bài tin mừng này, nhưng chiều hôm nay con sẽ gợi ý cho quý bạn chị em để chúng ta hiểu sâu hơn về cái sự canh thức đợi chờ này như thế nào trong giây phút cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh tiệc cưới tại quê hương của Ngài để Ngài dạy chúng ta. Và chúng ta biết trong tiệc cưới thông thường ai là nhân vật chính? Thưa, đó là chàng rể và cô dâu. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu cho thấy chú rể và cô dâu, nhưng không phải là cô dâu mà là một đoàn phụ dâu, tức là 10 cô. Và chính 10 cô này là 10 cô chuẩn bị cầm đèn để đón chờ chàng rể đến. Và chàng rể là ai? Thưa, chàng rể chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài sẽ đến trong vinh quang lần thứ hai với chúng ta, tức nghĩa là Ngài sẽ tái hiện đến với chúng ta trong ngày tận thế. Ông bạn chị em có biết ngày nào tận thế không? Thưa không. Cho nên Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh 10 cô trinh nữ này cầm đèn lúc nào cũng phải sẵn sàng chờ đợi chàng rể đến để đưa vào dự cái bàn tiệc. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng luôn luôn phải sẵn sàng chờ đợi Chúa Giêsu đến để Ngài làm gì? Ngài dẫn dắt chúng ta dự vào bàn tiệc nước trời, vào quê hương của chúng ta chính là thiên đàng. Vậy thì chúng ta biết giờ nào Chúa đến với chúng ta? Và ông bạn chị em có biết chắc chắn rằng chúng ta có được dự vào bàn tiệc đó hay không? Và câu trả lời chính là kết quả của cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta nhìn vào 10 cô trinh nữ này để rút kinh nghiệm, để học hỏi và chúng ta tìm thấy cái sự khôn ngoan cho đời sống của chúng ta. 10 cô trinh nữ đều cầm đèn, trong đó có 5 cô thì cầm đèn mà không có dầu, và trong đó có 5 cô cầm đèn và mang theo bình dầu. Dầu là gì? Thưa, dầu chính là đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Và dầu đó chúng ta không phải chỉ mang bấy nhiêu đó. Đời sống đức tin của chúng ta không phải chỉ là một ngày, hai ngày là đủ. Nhưng cái đời sống đức tin của chúng ta phải được triển nở và sống trong suốt từ khi chúng ta được sinh ra, được rửa tội, được sống trong lòng của giáo hội. Hay nói đúng hơn là chúng ta phải sắm sửa cái sự nghiệp đức tin của chúng ta ngay từ thuở ban đầu và công phúc của chúng ta trong cuộc đời này. Và từ đó cái ngọn đèn dầu đức tin của chúng ta sẽ sáng lên. Và chúng ta phải dự trữ dầu của chúng ta, nghĩa là chúng ta phải sắm sửa sự nghiệp đức tin. Chúng ta phải làm thật nhiều cái công phúc, đó là chia sẻ bác ái, để rồi chúng ta mới có đủ để chúng ta cầm đón chờ Chúa đến. Bởi vì Chúa đến, Chúa cần ánh sáng đức tin của mỗi người chúng ta, Chúa cần công phúc của chúng ta làm trong cuộc đời này cho Chúa. Đó là tất cả những gì là món quà yêu thương, là những gì Chúa cần chúng ta dâng cho Chúa trong ngày tận thế, để rồi Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong nước trời dự bàn tiệc mai sau. 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan, tất cả đều cầm đèn. Và trong 10 cô, chúng ta nhìn thấy sự khôn ngoan và sự khờ dại, để cho thấy rằng cái thái độ, có hai thái độ và hai nhóm người đối nghịch với nhau. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói tiếp là 10 cô đều ngủ, đều ngủ. Khờ dại cũng ngủ, mà khôn ngoan cũng ngủ. Nhưng ngủ phải ngủ trong tỉnh thức, thì có 5 cô luôn luôn ngủ trong tỉnh thức, là lúc nào cũng sẵn sàng để chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Còn 5 cô kia là ngủ trong cái sự chởn chãng của mình, không có chuẩn bị cho khi chàng rể đến thì rất bất ngờ. Ông bạn chị em và con cũng thế. Chúng ta là những người công giáo, chúng ta mang danh là con cái của Chúa, chúng ta được rửa tội ngay từ ban đầu. Nhưng chúng ta nhìn lại cái đời sống đức tin của chúng ta, thử hết trong nhà thờ này, tất cả đều giống nhau hay không? Thưa không. Có những người là mang danh là người Kitô hữu, đi nhà thờ xưng tội rước lễ, nhưng ra khỏi nhà thờ thì không có thực hành lời Chúa, không sống bác ái với anh em, không biết rung động trước những cái đau khổ của người khác, thì giống như là người cầm đèn mà không có dầu. Tất nhiên là người đó không có sắm sửa cái đời sống đức tin của mình, không có những cái công phúc cho mình. Ngược lại, những người công giáo cũng đi lễ mỗi ngày, cũng xưng tội trước lễ, nhưng cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa, Đó là gì? Chúa đã chết cho mình, Chúa đã thương mình qua những cái biến cố trong cuộc đời, khi bệnh tật, khi khổ đau, khi một người thân trong gia đình qua đời, qua những cái biến cố thăng trầm đó. Chúng ta nhìn lại, thấy được cái lòng thương xót và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và nghe những lời Chúa dạy, bước ra khỏi nhà thờ là thực hành lời Chúa. Cái điều quan trọng đó là thực hành, tức là sống lời Chúa. Và chính người đó là đang sắm sửa cho mình một cái sự nghiệp đức tin, là công phúc để mang về cho Chúa. Và đó chính là cái điều mà Chúa mong muốn nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cho nên 10 cô trinh nữ, tất cả đều giống nhau, nhưng khác nhau đó là gì? Là đó là cái thái độ sống và đợi chờ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con và ông bà anh chị em sống trong cuộc đời này, chúng ta đợi chờ cái gì? Mỗi một ngày từ sáng cho tới chiều, quý ông bà anh chị em thử đặt cho mình những cái câu hỏi. Chúng ta tối về lấy cây viết, ngồi đó viết trên một cái tờ giấy: từ sáng giờ tôi đợi chờ cái gì và tôi làm được cái gì? Thưa quý bạn chị em, chúng ta có bao giờ đợi chờ tiếng chuông của nhà thờ để chúng ta đến, để chúng ta dâng thánh lễ? Chúng ta có bao giờ một ngày để đợi chờ để chúng ta cùng với người chị em, người anh em của chúng ta đi thăm một bệnh nhân? Chúng ta có bao giờ đợi chờ để chúng ta hàn gắn những vết thương của những người anh em của chúng ta, làm xúc phạm đến chúng ta, làm bị cho chúng ta tổn thương hay không? Hay là ngược lại, chúng ta đợi chờ để chúng ta lao vào những cuộc chơi, chúng ta phung phí những cái thời giờ cho những cái chuyện vô ích? Đó là cái thái độ sống của chúng ta. Đó là cái thái độ chúng ta có đang cầm đèn để chuẩn bị chờ Chúa đến hay không, thưa quý ông bà chị em? Bởi vì cuộc sống của chúng ta không biết giờ nào Chúa đến, và Chúa gọi chúng ta đi rất bất ngờ. Và khi chúng ta ra đi rồi, chúng ta mang theo được cái gì? Sự nghiệp đức tin không có, công phúc cũng không. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Thiên Chúa Ngài giàu lòng thương xót, Ngài rất yêu thương chúng ta, nhưng Ngài cũng rất công minh. Ngài cũng rất công minh. Cho nên trong trang tin mừng này, chúng ta sẽ thấy 5 cô khờ dại, không có chuẩn bị dầu, cho nên mượn dầu của 5 cô khôn ngoan. Nhưng 5 cô khôn ngoan không thể cho mượn được. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái sự nghiệp đức tin đó, nó mang tính cách cá nhân của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể cho người khác mượn được, và người khác cũng không thể cho chúng ta mượn được. Hay nói nôm na dễ hiểu, đó là tôi không thể lên thiên đàng thế cho quý ông bạn chị em, hay ngược lại, ông bạn chị em cũng không thể làm công đức để lên thiên đàng thế cho tôi. Tất cả chúng ta được mời gọi vào cái dự bàn tiệc thiên quốc, và mỗi một người chúng ta đều có một chỗ mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người chúng ta, không ai thay thế cho chúng ta được. Cho nên có nhiều người chia sẻ rằng: thưa cha, chồng của con lâu lắm rồi không có đi lễ, con rầu lắm, con phải đi lễ cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa soi sáng, thánh hóa và sửa đổi để anh trở lại với nhà thờ, trở lại với Chúa. Vậy thì nếu như mà Chúa cho rằng người vợ này làm được bao nhiêu công phúc thì sẽ cứu lấy được người chồng lên thiên đàng, thì cái điều đó quá dễ. Nhưng không, việc lên thiên đàng về với Chúa là mỗi một người đều có một cái số phận mà Chúa đã dọn sẵn. Còn việc chúng ta lên, chúng ta vào hay không thì do cái cách sống của chúng ta, cái việc thực hành lời Chúa của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Vâng, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta kính nhớ đến thánh tâm Chúa. Chúng ta thấy máu và nước luôn đổ từ trái tim của Ngài, để cho thấy rằng cái lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài đổ tràn và tuôn mãi mỗi ngày trên cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta phung phí cái tình yêu đó, chúng ta phung phí những cái ơn lành đó của Chúa, và chúng ta để cho cái ơn lành đó đổ tràn ra bên ngoài bằng cách đó là chúng ta không cảm nhận ra cái tình yêu của Ngài. Chính vì thế, qua trang tin mừng chiều hôm nay, tối hôm nay, con mời gọi quý bạn chị em chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị dọn tâm hồn của mình trong một ngày sống. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là mỗi một ngày ông bạn chị em cố gắng làm được một điều gì cho ai? Không cần nhiều, hãy làm trọn vẹn trong một ngày, đừng đợi đến một ngày mai. Nghĩa là mình có thể cười được với một người anh em, người chị em của chúng ta, hãy cười bằng cái lòng chân thành của mình. Hãy nói tốt vì người ấy, hãy chia sẻ một chén cơm, một ít tiền, một cái gì đó mà chúng ta có thể chia sẻ được, thì hãy làm trong ngày hôm nay, đừng có đợi đến sáng ngày mai. Bởi vì Chúa đến với chúng ta không biết trước được giờ nào, không biết lúc nào, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng bằng thái độ sống của chúng ta. Cho nên quý bạn cho em biết, những cái công việc bác ái mà con làm hàng ngày chỉ là những cái đóng góp nho nhỏ, thực hành những công việc bác ái yêu thương mà Chúa đã dạy. Cho nên con cố gắng sống cái tâm niệm của mình đó là gì? Đó là đừng bao giờ từ chối trước những nhu cầu của người khác, để rồi sau này Chúa cũng không từ chối mình khi mình về với Chúa. Cho nên mỗi một ngày, ngoài những công việc cố gắng trong giáo xứ, con luôn luôn ra đi bằng cách đó là giúp được cho ai cái gì thì mình giúp, mình chia sẻ cho ai được cái gì mình chia sẻ. Cho nên con rất vui khi con có hai cái quán cơm tại thành phố Mỹ Tho. Đó là một cái quán cơm giúp cho người già, một cái quán cơm giúp cho những người sinh viên xa nhà lên tỉnh học. Tại làm sao con làm cái điều đó? Thưa là bởi vì con nghĩ rằng người nghèo là hiện thân của Chúa, Chúa là hiện thân nơi những người già cả, những người bệnh tật, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Một ly nước thôi, một chén cơm thôi, chúng ta cũng mang về cho Chúa những cái điểm gọi là tuyệt vời. Đối với chúng ta có thể xem nó là nhẹ nhàng, nhưng đối với Chúa những việc đó hết sức vĩ đại. Cho nên mỗi một ngày con cố gắng đến cho người nghèo ăn, giúp cho họ cái này, giúp cho họ cái kia. Không có bệnh tật, không có xe lăn, giúp cho họ xe lăn. Họ qua đời chết, cho họ cái hòm. Họ không có tiền đi bệnh viện, mình có xe cấp cứu chở họ đi. Nghĩa là sống đói cho ăn, bệnh trị bệnh, chết cho hòm chôn. Nó như là một cái mắt xích. Bởi vì cuối cùng cuộc đời của chúng ta được quy tụ lại hai cái điểm là gì? Kính Chúa và yêu người mà thôi. Nếu như mỗi người chúng ta giống như mẹ Teresa, mẹ nói rằng chúng ta không giúp cho được 100 người, nhưng chúng ta giúp một người thôi, thì chúng ta cũng có đủ công phúc về thiên đàng dự cái bàn tiệc mai sau. Và khi chúng ta làm được cái điều đó đó quý bạn chị em, là chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đang thực hành lời Chúa, và chúng ta đang sẵn sàng chờ Chúa đến để đón nhận những công phúc cũng như cái sự nghiệp về đức tin của chúng ta. Vâng, kính thưa quý bạn chị em, trang tin mừng của Thánh Matthew chiều hôm nay cho chúng ta một cái dụ ngôn về 10 cô khờ dại và cô khôn ngoan. Con thiết nghĩ ông bạn chị em sẽ biết chúng ta đang đứng bên năm cô nào khôn ngoan hay khờ dại. Nếu như ngày hôm nay chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta trong sự khiêm hạ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta là những người khờ dại. Nhưng biết được điều đó rất tốt cho chúng ta, và cũng không muộn màng để cho chúng ta tiếp tục phấn đấu trở thành những người khôn ngoan. Vậy thì bắt đầu thánh lễ tối hôm nay, sau khi thánh lễ này về nhà, tôi phải làm gì để tôi sống trọn vẹn lời Chúa dạy ngày hôm nay? Tôi phải chuẩn bị như thế nào để ngày mai Chúa đến gọi tôi về với Chúa? thưa không gì khác hơn, tối hôm nay về nhà cùng với chồng, với vợ, với con, ngồi trước bàn thờ Chúa để nhìn lại đời sống một ngày đã qua, để chúng ta xin ơn cho chồng, cho vợ, dâng lên những cái ý nguyện trong gia đình và cùng dâng lên Chúa những cái lời kinh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mỗi một ngày như vậy thôi, thì gia đình của chúng ta cũng đã trở thành gia đình thánh tại trần gian này rồi. Đó là chúng ta đang thực hành lời Chúa, chúng ta đang sống lời mời gọi của Đức Mẹ, đó là siêng năng lần hạt kinh mân côi. Và mỗi tối gia đình của chúng ta cũng như buổi sáng dâng ngày cho Chúa, nếu chúng ta nhớ những cái việc đó chúng ta làm, thì con tin chắc chắn rằng lời kinh kính mừng ấy sẽ giúp chúng ta khi này và trong giờ lâm tử. Con và quý ông bà anh chị em, không ai muốn mình phải ở lại trần gian này buồn lắm, cô đơn lắm. Cho nên ai cũng có một lịch sử khao khát và mong muốn mình được về thiên đàng. Nhưng được về đó, chúng ta phải sống ngay từ bây giờ, phải thực hành lời Chúa triệt để. Chúng ta làm bằng trái tim của chúng ta, mà làm bằng lòng thành của chúng ta, không làm bằng môi miệng, làm bằng sự yêu mến Chúa. Có như thế, con tin chắc chắn rằng khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta đang hoàn thành thực thi lời Chúa mà chúng ta nghe mỗi ngày. Ước mong với thánh lễ chiều hôm nay, quý cha sẽ cầu nguyện cho quý bạn xem, quý bạn xem cũng cầu nguyện cho quý cha. Tất cả chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa cho chúng ta có một lòng quảng đại khiêm nhường, để chúng ta luôn luôn sẵn sàng thực hành và chờ đợi Chúa đến. Amen.